Kính thưa Thánh Chúa, chúng ta đã kết thúc loạt bài tái lập đời sống dựa theo sách Nehemi với 13 chương trong Chủ nhật vừa rồi. Để thấy có những cột trụ trong đời sống cần phải được tái lập và nhận ra rằng Đức Chúa Trời sử dụng đầy tớ của Chúa để huy động dân sự của Chúa, thực hiện công tác của Chúa theo lời dạy của Chúa, dẫu đối diện trước những trở lực từ kẻ thù của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa. Đó là cái sứ điệp tổng quát của cả sách. Chúng ta biết rằng làm công việc Chúa, hầu việc phục vụ Chúa, đây là đặc ân và đây là trách nhiệm của mỗi một tôi con Ngài. Trong Chủ nhật, hội đồng thường niên của Hội Thánh năm nay, chúng ta sẽ đến với lời Chúa. Và tôi sẽ mời Thánh chúng ta cùng xem xét lại những gì chúng ta đã đi qua trong 13 chương. Có rất nhiều những nguyên tắc, bài học, những khuôn mẫu để chúng ta có thể học theo từ người lãnh đạo Nehemi, từ sự phục vụ của ông và sự ảnh hưởng của ông đến dân sự của Chúa trong sự hầu việc Chúa. Nhưng mà nếu mình học hết tất cả những điều đó lại thì mình chắc phải đi thêm 13, 14 bài nữa. Bởi vậy sáng hôm nay tôi chỉ muốn chúng ta tập chú đến ba điều mà thôi. Ba nguyên tắc rất là quan trọng cần có trong đời sống của những người hầu việc Chúa theo Nehemi. Và chúng ta sẽ học lời Chúa trong cái đề tài đó là hầu việc Chúa giữa hội thánh Chúa. Hầu việc Chúa giữa hội thánh Chúa. Serving God within the Church of God. Có thể nói đây là cái sứ điệp bonus cho buổi sáng hôm nay khi chúng ta vừa kết thúc loạt bài mà mình sẽ đem một bài nữa. Hầu việc Chúa giữa hội thánh Chúa. Thưa Thánh, mỗi con cái Chúa đều phải là những đầy tớ của Chúa. Mỗi tín hữu đều phải là những người hầu việc Chúa. Mỗi thành viên trong gia đình của hội thánh đều phải là những nhân viên làm việc trong công tác mở mang nước Chúa. Mỗi một quý vị và tôi, mỗi một chúng ta đều phải là những người hầu việc Chúa ở giữa hội thánh của Chúa. Như công nhân làm việc ở trong công trường của mình, con cái thì phục vụ ở trong gia đình của mình, tôi tớ là có trách nhiệm để chu toàn công tác với chủ của mình, thần dân thì phục vụ cho quốc gia của mình. Quý vị và tôi, chúng ta là tôi con Chúa, là thần dân của Chúa, là con cái trong gia đình của Chúa, chúng ta có trách nhiệm với Chúa và chúng ta cần hầu việc Chúa giữa hội thánh mà Chúa đặt để chúng ta, hội thánh của mình. Chúng ta biết rằng làm việc chung á, thì sẽ có thách thức, chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta biết rằng khi mà sống cho Chúa, chắc chắn sẽ có sự trả giá. Nhưng mà phục vụ Chúa thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng từ nơi Ngài. Khi học lời Chúa buổi sáng hôm nay, có một chữ tôi muốn chúng ta tập chú và ghi nhớ ra, chữ tâm. Tâm, tức là tấm lòng. Và đây là chữ rất là quan trọng, không thể thiếu được cho những người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Bởi vì có thể mình suy nghĩ rằng vấn đề là tuổi tác, tài năng, tri thức, thông sáng, tiền tài, tên tuổi, tướng tá, những cái đó cũng quan trọng, nhưng thật sự nó không quan trọng bằng một chữ T khác, đó là tấm lòng, chữ tâm. Và trong ba biểu hiện, ba nét đặc trưng của một đời sống hầu vị Chúa, trong bố cục bài giảng quý vị thấy cái ba chữ tâm mà chúng ta suy gẫm với nhau trong sự đến với lời Chúa trong những chữ này: để tâm, chuyên tâm và vững tâm. Để tâm, cưu mang, chuyên tâm, cầu nguyện và vững tâm, công tác. Một người hầu vị Chúa phải có tấm lòng cho Chúa. Một tấm lòng biết quan tâm, cưu mang công việc Chúa. Một tấm lòng chuyên tâm để cầu nguyện và rồi vững tâm để tiếp tục phục vụ trong công tác. The three features of a life serving God: engaging caringly, praying continually, and working confidently. Để tâm cưu mang, chuyên tâm cầu nguyện và vững tâm công tác. Và lời Chúa buổi sáng hôm nay không phải chỉ dành cho tân ban chấp sự trong nhiệm kỳ mới đâu, nhưng mà dành cho tất cả mỗi một người trong quyến bạn chị em. Mỗi một chúng ta là tôi con Chúa, mỗi một chúng ta phải là người hầu vị Chúa. Chúng ta đến cái biểu hiện đầu tiên, nét đặc trưng đầu tiên của người hầu vị Chúa, đó là để tâm cưu mang. Để tâm cưu mang. Ngay trong những câu đầu tiên của Nehemi mà chúng ta đã học, tôi đọc lại đây từ câu 1 tới câu số 4 của Nehemi chương 1. Lời của Nehemi con trai Hakali, năm thứ 20 nhằm tháng Kít-lơ, xảy khi tôi đang đương ở tại kinh đô Su-sơ. Có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày, tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời. Mở đầu Nehemi cho chúng ta thấy bối cảnh của sự việc diễn ra vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 trước Chúa. Nehemi tại đây, ông là một người Do Thái đang sống tại kinh đô Susa, đang phục vụ cho hoàng đế Ba Tư, đó là Artaxerxes, Artaxerxes đệ nhất ở tại Persia. Ông là người Do Thái, nhưng quê hương của ông đã bị hủy phá hơn 100 năm trước bởi kẻ thù. Thủ đô và thành thánh Jerusalem đã bị đốt cháy, dân sự bị lưu đày qua Babylon. Đây là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đến với dân sự của Chúa, sự kỷ luật của Chúa cho họ bởi vì họ đã bất tuân lời Chúa và họ đã bỏ ngày Sa-bát mà chúng ta đã học tuần trước. Lời Chúa tiên tri đã nói trước điều đó và Ngài thực hiện. Nehemi ở đây, thật sự ông được sinh ra và lớn lên tại Ba Tư. Có thể nói ông là thế hệ thứ hai của những người Do Thái sau cái biến cố tang thương đó. Thì mình đặt mình trong hoàn cảnh đó, quý vị biết con em của mình đó, biến cố 75, bây giờ nói con cháu của mình biết chuyện đó không, nó cũng chẳng khe, nó không có quan tâm, nó không màng tới chuyện đó nữa. Nhưng mà tại đây, Nehemi, chúng ta thấy tấm lòng của một người kính sợ Chúa, nghĩ đến công việc nhà Chúa thì ông quan tâm và ông cưu mang. Ông hướng về dân sự thánh của Chúa, ông hướng về thành thánh tại quê nhà và ông hỏi thăm. Ông không hờ hững mặc kệ, ông không nói rằng đâu có liên quan gì tới mình. Mình bận rộn với bao nhiêu chuyện hơi đâu mà nghĩ chuyện này, không có. Ông để thời giờ hỏi thăm, tìm hiểu tình cảnh của dân sự Chúa, của công việc Chúa, của thành thánh tại quê hương như thế nào. Và khi biết được dân sự trong hoàn cảnh bị hoạn nạn và tủi nhục lắm, khi biết về công việc Chúa, tức là vách thành Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa cháy, thì lời Chúa cho biết rằng Nehemi ngồi mà khóc cư tang mấy ngày, tôi cử ăn và cầu nguyện. Là người kính sợ Chúa, ông cưu mang cho công việc của Chúa. Năm động từ mô tả tấm lòng cưu mang quan tâm của ông, quý vị thấy trong cái câu in đậm đó. Thứ nhất, ông ngồi xuống. Có thể là ông sốc trước cái tin tức đó, ông dừng lại mọi hoạt động bình thường, ngồi xuống là không làm gì nữa. Và động từ thứ hai là ông khóc. Đây là dấu hiệu tỏ bày cái cảm xúc rất rõ ràng. Không phải dấu hiệu của sự yếu đuối đâu, nhưng mà của một tấm lòng nhạy cảm trước nỗi đau, trước nhu cầu. Cái chữ tiếp theo đó là ông cư tang. Đó là sự đau buồn, phiền muộn. Đây là một từ nhấn mạnh ở trong nguyên ngữ. Ba động từ đó nói đến phản ứng. Hai động từ tiếp theo là cử ăn và cầu nguyện. Nó là phản ứng của tâm linh. Bởi vấn đề kiêng ăn và cầu nguyện là vấn đề tâm linh. Dẹp bỏ vấn đề thuộc thể để tập chú vấn đề thuộc linh và cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Động từ ở đây trong nguyên ngữ không phải nói đến diễn ra một lần mà tiếp tục, ông đã làm điều đó và tiếp tục cử ăn và cầu nguyện, một tiến trình tìm kiếm Chúa. Chúng ta nghĩ sự đau lòng này kéo dài bao lâu? Quý vị nghe tin buồn đó thì buồn bao lâu? Một, hai ngày, một tuần. Tại đây Nehemi ít nhất là 4 tháng. Ông vẫn cưu mang, ông vẫn quan tâm tới vấn đề này. Cụ thể là mình sẽ thấy trong qua chương 2, cũng trong 4 câu đầu. 4 tháng sau khi ra ý kiến Artaxerxes, thì lời Chúa cho biết đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes tháng Nisan, rượu sẵn trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh, điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giuđa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Chúng ta thấy ở đây sự mất mát của dân tộc trở thành nỗi đau của chính Nehemi. Công việc khôi phục lại nhà Chúa trở thành gánh nặng cho chính Nehemi. Ông không giấu được cái tâm tư của mình, tình cảm của mình, sự cưu mang, quan tâm của mình cho công việc nhà Chúa. Và ông xin vua Artaxerxes một điều mà không tưởng tượng được. Xin vua hãy sai tôi về Giuđa để xây lại tường thành. Bởi vì trước đó không lâu thì chính Artaxerxes đã ra một chiếu chỉ cho đình chỉ công việc này, dừng lại công việc này bởi vì những cái sự báo cáo sai lạc ở tại Jerusalem gửi về. Bây giờ mà cho Nehemi đi có nghĩa chẳng khác nào là nói rằng mình đã ra một cái lệnh sai và phải thu hồi lại. Một cái điều khó khăn thứ hai, mình biết rằng đây là hành trình thiên lý. Nehemi phải từ bỏ cái chỗ an nhàn của mình, Mình là người lớn lên ở tại Ba Tư, chuyện ở Jerusalem, chuyện đó chuyện ngày xưa rồi, thôi cho qua. Nhưng không, ông nghĩ tới. Ông là người thành công, có thể nói thành danh, có địa vị, có tất cả mọi thứ ở đất nước, có thể là con em chúng ta lớn lên đất nước này có công ăn việc làm đầy đủ hết rồi. Công thành danh toại rồi, mất mới bỏ tất cả đi về Việt Nam làm gì? Mình nói như vậy đó. Không có lý phải không? Nê-mi sẵn sàng từ bỏ tất cả, xin sai tôi đi. Đoạn đường từ 3 đến 4 tháng trời không phải là ngắn đâu. Để có thể đến mà mang trên mình một gánh nặng lớn lao là sẽ xây lại tường thành và cửa thành bị đốt cháy. Chúng ta thấy tấm lòng của một người hầu việc Chúa. Một người mang gánh nặng, để tâm và cưu mang công việc Chúa. Câu hỏi đặt ra là quý mà chị em có tấm lòng cưu mang đó cho công việc nhà Chúa không? Có quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra trong đất nước, thậm chí trong gia đình của mình hay không? Trong hội thánh Chúa, nhiều khi mình nói rằng người lớn nói rằng thôi chuyện này để cho mấy em nhỏ nó lo. Mấy em nhỏ nói chuyện này là chuyện người lớn, để người lớn lo, cũng ai lo, không ai làm hết. Có những người đang làm hầu việc Chúa thì bây giờ nói thôi tôi muốn nghỉ, mệt rồi. Còn những người đang nghỉ thì không chịu làm. Người ta nói có một cái tỷ lệ họ là 20-80, quý vị biết không? Có nghĩa họ nói trong tổ chức mà thực sự trong hội thánh chỉ có 20% là những người phục vụ, còn 80% là những người thụ hưởng. Ôi chớ chi ước gì mà cả hội thánh Chúa mỗi người đều đứng lên đồng tâm với nhau như là trên một chiếc thuyền đua đó, mà mọi người đều nắm tay chèo và lướt sóng, thì công việc Chúa sẽ đẩy mạnh biết chừng nào. Chúng ta đều biết rằng công việc Chúa đều quan trọng, nhưng mà nói như vậy khi được mời hầu việc Chúa, hay là nhiều khi nó xin lỗi phải năn nỉ ý ôi mà cũng chưa chịu làm nữa, mà thấy ủa tại sao vậy? Nê-hê-mi đây hoàn toàn khác. Không ai bắt ông, không ai ép ông, không ai thúc ông cả. Nhưng mà chính Chúa làm việc trong tâm lòng của ông. Ông thấy đây là trách nhiệm của mình, giống như của ai khác hết. Không phải của cha ông mình, của những người khác. Mình an phận rồi không? Ông sẵn sàng từ bỏ tất cả, cưu mang ra vấn đề này, và sẵn sàng đến Jerusalem để lo công việc nhà Chúa. Quý mà chị em có nhìn thấy sự hư nát, đổ vỡ ở trong các tường thành thuộc linh, trong đời sống chính mình, của gia đình mình, của xã hội này, và thậm chí của hội thánh hay không? Chúng ta phải cưu mang vấn đề đó. Quý vị có thấy kẻ thù đang thâm nhập vào hội thánh Chúa, tà giáo đang len lỏi vào trong giáo hội, chủ nghĩa vô thần chống Chúa đang được dạy dỗ cho con cái chúng ta tại học đường hay không? Chúng ta làm gì? Có khi mình khoanh tay mà nói thế là phải thế rồi. Không thể bàng quan, không thể hờ hững, không thể bỏ mặc. Đây là lúc quý vị và tôi chúng ta phải đứng lên. Chúng ta phải tranh đấu để bảo vệ niềm tin của mình giữa một thế giới đang suy đồi, đang hư mất này. Quý vị sẵn sàng ra khỏi cái chỗ an nhàn của mình, cái vùng thoải mái của mình đó không? Để có thể dấn thân vào công việc Chúa đang rất có cần trong hội thánh chúng ta nói riêng và hội thánh Chúa nói chung hay không? Hãy đặt mình vào nỗi đau của anh em chúng ta ở trong đức tin. Hãy cưu mang công việc Chúa và để nó trở thành gánh nặng của chính mình. Mang lấy trách nhiệm đó cho chính bản thân mình. Và đây là điều rất cần thiết cho đời sống của quý vị và tôi. Trước hết, để tâm cưu mang. Đặc trưng thứ hai của một đời sống hầu việc Chúa có kết quả và ý nghĩa cho Chúa, đó là chuyên tâm cầu nguyện. Trước hết là để tâm cưu mang, thứ hai là chuyên tâm cầu nguyện. The first feature is to engage caringly, compassionately, and secondly to pray continually. Để tâm cưu mang, và thứ hai là chuyên tâm cầu nguyện. Như là thấy trong những câu đầu của Nê-mi chương 1, Nê-mi quan tâm đến sự đổ nát của tường thành Jerusalem, sự đau khổ của anh em mình, của dân sự Chúa sau khi hồi hương tại quê nhà. Và Nê-mi đổ nước mắt, kiên ăn, cầu nguyện cho nhà Chúa và cho dân sự của Chúa. Trong câu số 4 quý vị nghe lại, khi tôi nghe các lời ấy, khi tôi nghe thuật lại những lời đó thì tôi ngồi xuống mà khóc, cư tang mấy ngày, và tôi cử ăn cầu nguyện Đức Chúa Trời các tầng trời. Hai động từ cử ăn và cầu nguyện, như tôi nói nãy, nó thực sự nó là phân từ participle, nó là một sự tiếp diễn, một hành động diễn ra liên tục, không phải chỉ một lần thôi, một giây phút thôi. Tôi tiếp tục, tôi liên tục cử ăn và cầu nguyện với Chúa, lập tức và liên tục. Lập tức và liên tục. Khi nghe điều đó, tôi đến với Chúa. Tôi gạt bỏ những nhu cầu thuộc thể, tôi tìm kiếm Chúa, tôi cầu nguyện đổ nước mắt. Thưa quý vị, công việc Chúa không phải đơn giản. Mình nói thiệt, ngồi ngoài thì nói thấy dễ, nhưng bước vào mình sẽ thấy có rất nhiều vấn đề. nhiều ghê lắm. Nhưng mà cái khó, thưa quý vị, cái khó đó không được giải quyết bằng cái sự khôn ngoan của thế gian này, bằng kỹ năng, bằng kinh nghiệm, bằng kiến thức của đời đâu, nhưng bằng sự kính sợ Chúa. Và sự kính sợ Chúa được thể hiện qua việc chúng ta tìm kiếm Chúa, chuyên tâm cầu nguyện, dâng vấn đề lên cho Chúa. Khó, nhưng mà cảm ơn Chúa, mình có Chúa, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Và lời cầu nguyện của Nehemi được ghi lại trong chương 1 mình đã học với nhau, vì có thể nghe lại bài giảng này để thấy cái ưu tiên đầu tiên của Nehemi đó là cầu nguyện với Chúa. Và có 3 yếu tố trong lời cầu nguyện, những câu tiếp theo đó từ câu 5 tới hết đoạn: lời cầu nguyện tôn ngợi, lời cầu nguyện thống hối và lời cầu nguyện trong đời. The reverence prayer, the repentant prayer and the reliant prayer. Chuyên tâm cầu nguyện. Có 13 chương thôi nhưng mà ghi lại 12 lần Nehemi cầu nguyện. 12 lần. Ở trong chương 1 này là phần đầu tiên. Đây tập quán của đời sống ông được tỏ bày rất là rõ ràng. Sự tin cậy, sự lệ thuộc nơi Chúa. Trong chương 1 mình thấy đó, đứng trước nỗi đau của con dân Chúa, đứng trước sự đổ vỡ của công việc Chúa, nhu cầu của nhà Chúa, thì ông đến với Chúa, ông kiên an, ông đổ nước mắt, ông cầu nguyện. Qua chương thứ 2, khi đứng trước vua Artaxerxes đầy quyền lực, thì ông cũng cầu nguyện. Chương 2 câu 4, vua hỏi tôi rằng ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời các tầng trời. Ủa, vua hỏi mà cầu nguyện làm gì? Không, ông đến với Chúa. Và rồi ông tâu với vua, xin vua xa tôi đi. Đối diện với sự khinh khi, chỉ trích, chê bai trong chương 4, Nehemi cũng cầu nguyện. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi, hãy nghe vì chúng tôi bị khinh dễ. Thay vì giận dữ đáp lại, ăn miếng trả miếng, Nehemi đến với Chúa. Thường thường mình giận cá chém thớt, giận điều đó về mắng vợ la con, nhưng mà Nehemi đến với Chúa. Trình nỗi niềm lên Chúa, xin Chúa can thiệp. Đối diện với khủng hoảng đe dọa đến sinh mạng của mình ở trong Nehemi chương 4 tiếp theo đó, trong câu 9, lời Chúa là: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Quý vị hãy đó, đối diện khinh khi chỉ trích cầu nguyện, đối diện khủng hoảng đe dọa cầu nguyện, đối diện vua Artaxerxes đầy quyền thế, ông cầu nguyện. Rồi qua chương thứ 5, khi đối diện với sự chia rẽ, sự hụt hạt, sự thiếu hiệp một, thì Nehemi cũng cầu nguyện. Ông tỏ bày gương hy sinh của mình và đưa dân sự Chúa trở lại với lời Chúa. Kết thúc chương 5 là lời cầu nguyện: hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm dân sự này và làm ơn cho tôi. Nehemi không mong đợi bất cứ sự khen tặng hay là sự trả ơn nào từ con người, nhưng ông muốn nhận ơn từ nơi Chúa. Rồi đối diện với sự dụ dỗ, phân tâm, dọa dẫm, phao vu, dối giả, phản bội trong chương 6, Nehemi cầu nguyện. Chương 6 câu 9: vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi, chúng nó rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Bọn cầu nguyện: vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Câu số 14 chương 6, ông cầu nguyện tiếp tục: Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tobia, Sanballat tùy theo công việc của hai người này. Đến với Chúa. Rồi đối diện với lời Chúa và sự ăn năn của dân sự Chúa trong Nehemi chương 9, ông cầu nguyện. Lời cầu nguyện dài nhất được ký thuật ở trong Kinh Thánh tại Nehemi chương 9 này mà chúng ta đã học luôn rồi, cho thấy 4 chiều kích của lời cầu nguyện ăn năn, the 4 dimensions of a repentant prayer. Nhìn lên để tôn ngợi, nhìn lại để tưởng nhớ, nhìn vào để thú nhận, nhìn tới để tuyên hứa. Có rất nhiều điều chúng ta đã học ở đây. Chúng ta thấy một điểm quan trọng trong đời sống của Nehemi lặp đi lặp lại, đó là sự cầu nguyện. Và rồi đối diện với sự thỏa hiệp trượt ngã của dân sự Chúa trong Nehemi chương 13 mà chúng ta học trong 2 tuần trước, Nehemi làm gì? Ông cầu nguyện. 4 lời cầu nguyện trong Nehemi chương 13: cầu nguyện xin Chúa hãy nhớ, xin Chúa hãy nhớ. Đó là sự tin cậy, sự trông đợi nó một viễn cảnh trong tương lai. Chúa đấng công chính, Ngài sẽ làm thành và Ngài sẽ thực hiện những điều Chúa đã bắt đầu cho chính ông và cho dân sự của Chúa, đem họ trở lại trong sự phục hồi. Thưa Thánh, Nehemi bắt đầu với lời cầu nguyện và sách Nehemi khép lại với lời cầu nguyện. Thứ tự ưu tiên của đời sống: sự nương cậy tuyệt đối nơi Chúa. Câu hỏi đặt ra là, thưa quý ông bà chị em, sự cầu nguyện của chúng ta ra sao? Và tôi đặt câu hỏi là chính bản thân mình nữa, và đến với Chúa xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa thêm ơn, xin Chúa giúp sức cho, để mình thấy được sự thiếu sót đó. Quý vị có thấy đời sống mình bị nghẹt ngòi, bế tắc hay không? Bởi vì thiếu sự cầu nguyện. Quý vị có thấy rằng nhiều khi công việc không thông không? Bởi vì mình thiếu sự tương thông với Chúa, bởi vậy nó không có thông. Hội thánh chúng ta luôn có giờ cầu nguyện chung với nhau đó, ít nhất là trong ngày thứ năm, tối thứ năm. Xin đừng bỏ qua những giờ phút quý giá này. Ban chấp hành chấp sự mỗi buổi họp chúng tôi đều bắt đầu với sự tìm kiếm Chúa qua lời Chúa và sự cầu nguyện. Mỗi những buổi họp qua Zoom đó, tôi nhắn quý vị cũng như những tân ban chấp sự đừng vào trễ và bỏ lỡ cái thời giờ vô cùng quý giá này. Mỗi gia đình phải cần có thời giờ gia đình lễ bái để cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Xin đừng bỏ quên sinh hoạt thiết yếu này. Trong tiếng Anh họ có câu A family that prays together stays together. Một gia đình cùng nhau cầu nguyện sẽ đứng chung với nhau. Mỗi người chúng ta cần phải có thời giờ tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện cách cá nhân. Xin đừng bỏ mất kỷ luật thuộc linh này và đặc ân lớn mà Chúa ban cho. Cầu nguyện quan trọng lắm quý vị. Một người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, trước hết phải để tâm cưu mang và thứ hai phải chuyên tâm cầu nguyện. Tại sao vậy? Bởi vì cầu nguyện là điều hiển nhiên, là điều tự nhiên và điều siêu nhiên. Đây là điều hiển nhiên bởi vì mình nhận biết rằng mình yếu đuối bất năng, mình làm không được mà Chúa đấng toàn năng, mình đến với Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện là điều tự nhiên, nó như là hơi thở của một người sống động ở trong Chúa. Đây là bản năng của một người tin cậy Chúa, đây là sự trò chuyện thân mật của một người con đến với Chúa Cha. Đức Chúa Trời là Cha thiện hảo. Cầu nguyện là điều siêu nhiên, bởi qua sự cầu nguyện chúng ta được kết nối với năng quyền thiên thượng đến Đức Chúa Trời của các tầng trời. Cầu nguyện chính là cầu nối từ cái chỗ ngổn ngang của mình đến chỗ nghỉ an của Chúa. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Nét đặc trưng thứ ba của một người hầu vị Chúa: trước hết là để tâm cưu mang, thứ hai là chuyên tâm cầu nguyện, và thứ ba đó là vững tâm công tác. Engage caringly, pray continually, and work confidently. Thưa Thánh, khi hầu vị Chúa thì chúng ta cần phải nói như chính Nê-mi trong chương thứ hai. Ông nói rằng tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. The good hand of my God works on me. Và khi nhận biết rằng tay nhân lành Chúa trên mình thì mình có thể vững tâm để có thể tiếp tục trong sự hầu vị Chúa, phục vụ Chúa, vững tâm công tác. Hai lần, câu 8 và câu 18 của chương 2 nói điều đó. Ông nhận biết rằng Chúa phù hộ, Chúa ban ơn để ông có thể vững vàng làm việc. Ông cầu nguyện xin làm cho cứng mạnh tay tôi khi mà kẻ thù muốn làm tôi run rẩy sợ hãi. Trong chương 2 câu 20 đó là câu gốc của chúng ta trong cả sách Nê-mi đó, quý vị còn nhớ không? Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Chúa ban sự hanh thông, Chúa sẽ giữ công việc được vững vàng, chúng ta mạnh mẽ làm công việc Chúa, đứng lên xây sửa lại. Đây là lời đầu tiên của Nê-mi nói với kẻ thù của ông khi ông trở về đặt chân tại Jerusalem. Thưa Thánh, như đã trình bày, ý tưởng chính hay ý tưởng chìa khóa của sách Nê-mi đó là đầy tớ của Chúa, huy động dân sự của Chúa để thực hiện công việc của Chúa theo như lời Chúa trước những trở lực từ kẻ thù của Chúa. Nhưng mà rồi, thành công để dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng ta hầu vị Chúa sẽ đối diện với khó khăn, thử thách. Có những lúc ta sẽ chùng chí, có những lúc ta sẽ lo sợ. Nhưng mà lời Chúa khích lệ chúng ta để vững vàng trong Ngài. Khi chúng ta đi đường, gọi là đồng đi với Chúa, đi theo đường lối của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi ngược đường với kẻ thù. Mà điều đó là dĩ nhiên, mình không gặp chống đối là mới lạ đó. Phải không quý vị? Như lần trước tôi nói, một là mình không gì nguy hiểm, kẻ thù không lo ngại nữa. Hai là mình đi cùng đường với nó rồi, bởi vì không có đối chọi nhau. Bởi khi quý vị gặp khó khăn trong sự hầu vị Chúa là chuyện dĩ nhiên. Đi cùng đường với Chúa chắc chắn sẽ đối nghịch với kẻ thù. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta đi với Chúa, đó là vấn đề quan trọng. Và cũng như Nê-mi, lời Chúa cho biết rằng kẻ thù cũng sẽ tìm cách ngăn trở chúng ta nữa. Từ chống đối bên ngoài đến chia rẽ bên trong, từ xúc phạm danh dự đến hăm dọa mạng sống, từ lời nói cay độc đến vũ lực hành hung, từ than phiền mệt mỏi đến sợ hãi ngã lòng. Những vấn đề xảy đến trong đời sống có thể khiến Nê-mi chùng bước. Nhưng tại đây, một bài học rất quan trọng là chúng ta cứ vững lòng, cứ vững tâm để hầu việc Ngài. Tôi liệt kê trở lại trong chương 4, chương 6, đó là ba cái phần kinh thánh chính cho thấy sự chống đối. Để quý vị thấy, trong chương 4, chúng ta học với nhau đề tài là tái lập đời sống can trường đối diện chống nghịch. Thì có những phương diện sự chống đối như là sự khinh khi, chỉ trích, sự khủng hoảng, đe dọa, sự khó khăn, ngã lòng. Đối diện với sự chê bai, chất vấn, chế nhạo, vân vân những điều đó. Thì lời Chúa nói gì? Trong chương 4, câu 14. Tôi xem xét trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại. Chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và cả nhà của mình. Khi chúng ta sợ hãi, hãy nhớ rằng Chúa là ai và vững vàng trong Chúa. Tiếp tục trong chương 4 đó, câu 15 và rồi câu 17, khi đối diện với sự khủng hoảng, đe dọa, khó khăn, ngã lòng đó thì Đức Chúa Trời có bại mưu chúng nó, hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc của mình. Có nghĩa là không phải là mình bỏ cuộc, sau khi kẻ thù hăm dọa mình sợ quá bỏ, không có, vẫn trở lại với công việc của mình. Một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí của mình. Cứ tiếp tục công việc nhà Chúa quý vị, đừng bỏ cuộc. Tôi biết quý vị sẽ bị chỉ trích, sẽ bị người khác nói này nói nọ, chuyện đó bình thường. Và những điều đó nó giúp ta mạnh mẽ hơn. Như tôi nói, mình chơi thể thao mà không có một cái đối thủ nào để giúp cho mình rèn luyện, đánh với người dở không thì mình cũng dở thôi, phải không? Phải có một sự rèn luyện chống chọi, và những điều đó giúp chúng ta trưởng thành lớn lên. Một tay cầm bay, một tay cầm giáo, một tay xây dựng, một tay bảo vệ, một tay công tác, một tay chiến đấu. One hand to build, one hand to battle, one hand at work, one hand at war. Mà chúng ta ngày nay cũng vậy, vững tâm công tác, đứng vững trong sự hầu việc Chúa của mình. Qua chương 5, cái sự chống đối bên ngoài tạm lắng rồi thì bây giờ có một sự chia rẽ bên trong, và nó nguy hiểm lắm. Mình thấy một điểm rất đặc biệt trong chương 5 câu 16. Lời Chúa nói là: lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Có sự chia rẽ, nhưng mà tôi làm gì? Tôi vẫn vững vàng, bền vững trong công việc xây vách thành, và những tôi tớ của tôi hiệp lại với nhau, hiệp một với nhau để làm công việc. Rồi qua chương 6, tái lập đời sống vững vàng, khôn ngoan phân biện, bởi vì kẻ thù tấn công vào những sách lược của nó mà chúng ta đã học rồi: dụ dỗ, phân tâm, dọa dẫm, phao vu, dối giả, phản bội. Những cái chiêu trước rất là ghê gớm, nhưng mà lời Chúa cho thấy Nehemi vững vàng tiếp tục công tác. Trong chương 6 câu 15: vậy ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong hết 52 ngày. Giữa những sự khó khăn đó, lời Chúa cho biết rằng công việc đã hoàn tất chỉ trong 52 ngày. Công tác tưởng chừng như bất khả thi mấy chục năm rồi làm chưa xong. Trong ơn của Chúa, bởi sự tin cậy nơi Chúa, để tâm cưu mang, chuyên tâm cầu nguyện, và rồi vững tâm công tác hoàn tất 52 ngày. Câu 16: khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng. Họ tìm cách khiến cho dân sự Chúa sợ hãi và ngã lòng. Nhưng bây giờ khi nghe công việc Chúa thành công tốt đẹp, khi họ vẫn vững vàng công tác, thì bây giờ họ là người sợ hãi ngã lòng. Lời Chúa nói: vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Quý vị, chúng ta đứng vững làm công việc Chúa, chúng ta thành công được, không phải bởi sức chúng ta. Hội thánh chúng ta đứng vững tới ngày hôm nay 47 năm tại đất nước này không phải là bởi chúng ta đâu, ơn của Chúa. Chúng ta vẫn giữ được đức tin tới ngày hôm nay, đó là nhờ ơn của Ngài. Xin Chúa khích lệ chúng ta nhìn thấy điều đó để tiếp tục dấn thân cho công việc nhà Chúa. Đừng sợ hãi, đừng sờn lòng. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 13 là một phần thánh rất đặc biệt, nhắc nhở chúng ta thấy chúng ta cần phải vững vàng, bởi vì thực sự chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết. Vả lại anh em phải mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Đứng vững để chiến đấu, và khi chiến thắng tiếp tục đứng vững, stand firm. Đó là chỗ đứng của chúng ta. Vững tâm công tác là như vậy. Và câu thánh rất là quen thuộc, Côn Nhất chương 15 câu 58: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tôi mong lời Chúa buổi sáng hôm nay, tôi đi qua hơi nhanh, nhưng mà ba nguyên tắc, ba đặc trưng của một đời sống hầu về Chúa, ước mong sẽ khích lệ quý vị, mỗi một chúng ta mạnh mẽ trong sự hầu về Chúa. Trong Chủ nhật rất là đặc biệt, khi bước vào trong một năm mới, trong hội đồng thường niên của Hội Thánh, chúng ta nhờ ơn Chúa để thấy được nhu cầu xung quanh chúng ta, để rồi mình có thể để tâm cưu mang những vấn đề đó. Nó là vấn đề của chính mình, không phải của ai khác. Đừng đùn đẩy trách nhiệm, đứng ra làm công việc Chúa. Hãy chuyên tâm cầu nguyện với Chúa để nhận được linh lực, linh ân, linh quyền từ nơi Chúa. Nó không đến từ chúng ta. Và khi chúng ta làm được điều đó rồi, chúng ta có thể vững tâm công tác, tiếp tục hầu việc Chúa, tiếp tục phục vụ Chúa. Amen. Tôi kết luận với một câu chuyện này. Câu chuyện kể về một người thợ mộc. Ông đến báo với người chủ của mình là một người thầu khoáng xây dựng rằng ông cảm thấy quá mệt mỏi với công việc và muốn giải nghệ để về quê an dưỡng với gia đình. Không biết quý vị có ai đây muốn giải nghệ không? Đừng ai bỏ công việc nha. Thì ông chủ rất tiếc khi nghe điều này vì ông muốn mất đi người thợ giỏi của mình, nhưng mà phải đồng ý thôi. Và ông yêu cầu người thợ xin nể tình và làm một dự án cuối cùng, cất một căn nhà cuối cùng trước khi giải nghệ. Và ông đồng ý. Ông chủ nói: công ty chúng ta có rất nhiều khu đất, anh có thể chọn bất cứ khu đất nào. Chúng ta có rất nhiều bản vẽ những mô hình các ngôi nhà, anh có thể chọn bất cứ mẫu hình nào. Và muốn cất với bất cứ cái vật dụng nào, nội thất trang trí ra sao, xin cứ bảo kho giao cho anh toàn quyền. Cái người xây cất nhà này thì chuẩn bị nghỉ hưu rồi, anh cũng không có thiết tha gì nữa, chỉ làm cho có. Tấm lòng không còn đặt để vào hết công việc nữa, chỉ làm cho chiếu lệ. Chọn một vị trí và một kiểu nhà một cách thờ ơ và sử dụng vật liệu thiếu chất lượng. Quả là một cách rất đáng tiếc để kết thúc nghề nghiệp của mình với sự cẩu thả như vậy. Nhưng mà công trình cũng hoàn tất. Người chủ thầu đến thay mặt cho công ty nói lời cảm ơn bởi sự cống hiến làm việc của anh trong bao năm qua. Và cuối cùng ông chủ thầu đó trao cho anh chiếc chìa khóa của căn nhà và nói: đây chính là nhà của anh. Nó là món quà chúng tặng anh như là phần thưởng khi về hưu. Đó là một cú sốc, phải không? Nếu ông ta biết trước rằng đây là căn nhà cho mình, chắc chắn anh ta đã làm việc một cách hoàn toàn khác. Và bây giờ, ông ta không phải sống trong một căn nhà do chính mình xây cất một cách cẩu thả. Và câu hỏi đặt ra đó là phải chi? Biết vậy thì, Thưa Thánh, chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang xây cất hay đang xây dựng hội thánh của mình một cách hời hợt, vô tâm, không sẵn lòng sử dụng điều tốt nhất để góp phần xây dựng hội thánh hay không? Có những thời điểm rất là quan trọng, chúng ta không cố gắng hết lòng trong công việc, để rồi chúng ta sẽ bị sốc khi thấy rằng hoàn cảnh của hội thánh, những điều đang diễn ra đó là do chính mình tạo nên, và nhận thấy rằng mình đang sống trong một căn nhà do chính mình đã xây nên. Mà nếu nhận thức điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng nó hoàn toàn khác, phải không quý vị? Và câu chuyện này họ có những lời kết, họ nói rằng: hãy nghĩ bạn là một người thợ mộc. Hãy nghĩ về hội thánh của Đấng Christ là căn nhà của chính mỗi chúng ta. Mỗi người đang đóng một cây đinh, đang dựng một cây cột hay đang xây một bức tường. Mà hãy xây dựng nó một cách khôn ngoan bằng tất cả sự tập chú vào công việc đó. Và ngay cả dù khi bạn quý hay quý vị chỉ sống thêm được một ngày mà thôi, thì ngày ấy cũng đáng để chúng ta sống một cách độ lượng, khoan dung, sống với một chân lý giá trị và phục vụ Chúa trong ngày đó. Đời sống của quý vị sẽ kết quả. Và đó là thái độ, sự chọn lựa của quý vị trong ngày hôm nay. Nó tùy thuộc vào quyết định chúng ta. Hội thánh chúng ta ngày mai như thế nào, nó tùy thuộc vào sự lựa chọn cách chúng ta xây dựng ngày hôm nay ra sao. Tôi nói là một nửa, hội thánh chúng ta ngày mai, nó tùy thuộc vào thái độ và cách chúng ta đang xây dựng ngày hôm nay, ngay thời điểm này. Vậy lời Chúa nói rằng: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và Nê-mi chương 2 câu 20: Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy chúng ta là tôi tớ Ngài, sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Amen.